Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Đức Tâm, Trọng Thành và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 9 tháng 8 năm 2014. Tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mong muốn quan hệ Mỹ-Việt phát triển hơn. Tại hội nghị ASEAN, Trung Quốc đe dọa phản ứng mạnh trong hồ sơ Biển Đông. Tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Tổng thống Thân Sen gia tăng cải cách. Không quân Mỹ thả đồ cứu trợ nhân đạo xuống miền Bắc Iraq cho thường dân. Ukraine liên tiếp cảnh báo nguy cơ Nga can thiệp dưới danh nghĩa cứu trợ nhân đạo. Mỗi ngày một sự kiện, mở chiến dịch quân sự tại Iraq một quyết định khó khăn của Tổng thống Barack Obama. Kính thưa quý vị, tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mong muốn quan hệ Mỹ-Việt phát triển hơn nữa. Tới dự hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN và các đối tác tại Naypyidaw hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tỏ ý mong muốn quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam phải được phát triển mạnh mẽ hơn. Tới thủ đô Miến Điện đêm qua, hôm nay ông John Kerry đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác. Theo AFP, trong cuộc gặp này, Ngoại trưởng Mỹ đã ca ngợi quan hệ đối tác giữa Washington và Hà Nội gần đây đang có những tiến bộ trên các lĩnh vực như hợp tác hạt nhân dân sự, không phổ biến vũ khí và đặc biệt trong việc phối hợp giải quyết các căng thẳng trên Biển Đông, một hồ sơ sẽ được quan tâm nhiều trong kỳ họp lần này. Ông John Kerry nói với đồng nghiệp Việt Nam rằng xin trích, chúng tôi tiếp tục bàn về các vấn đề liên quan đến nhân quyền và những việc có thể thực sự giúp cho quan hệ phát triển. AFP nhận xét, kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, quan hệ thương mại giữa hai cựu thù Mỹ và Việt Nam đã được thúc đẩy đáng kể. Tuy nhiên, Washington vẫn chỉ trích Hà Nội về các vấn đề nhân quyền và tự do báo chí, tự do tôn giáo. Trong khi đó, hai nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa và Sedan của Đảng Dân Chủ đang có chuyến thăm Việt Nam. Hôm qua, trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, thượng nghị sĩ John McCain khẳng định đã đến lúc Mỹ bắt đầu nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam và ông hy vọng lệnh cấm vận này có thể được gỡ bỏ từng phần ngay từ tháng 9 tới. Ông McCain cũng cho biết Mỹ sẵn sàng gia tăng trợ giúp về an ninh giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Mỹ cũng nói rõ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương là liên quan đến những diễn tiến tại Việt Nam và ông nhấn mạnh sẽ không có sự bảo đảm nào nếu không có những tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Vẫn trong bối cảnh hội nghị ASEAN, Trung Quốc đe dọa phản ứng mạnh trong hồ sơ Biển Đông. Hôm nay sau hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc tại Miến Điện, Bắc Kinh lên tiếng đe dọa sẽ có phản ứng mạnh nếu như quyền lợi của họ tại Biển Đông bị xâm phạm.
Sau cuộc gặp với 10 đồng nhiệm thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN tại thủ đô Naypyidaw, Miến Điện, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố lập trường của Trung Quốc trong việc bảo đảm chủ quyền, các quyền hàng hải và quyền lợi của mình là kiên quyết và không lay chuyển. Theo lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc thì tình hình tại các vùng tranh chấp là ổn định, từ ngữ trong nguyên văn. Bắc Kinh vẫn luôn luôn hành động một cách kiềm chế và ông Vương Nghị đe dọa. Trước các hành động khiêu khích vô căn cứ, Trung Quốc phải có những phản ứng rõ ràng và cứng rắn. Trung Quốc đưa ra các đòi hỏi chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng Biển Đông, nơi có các tuyến giao thông hàng hải quan trọng và nhiều tiềm năng về dầu khí, hải sản. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Miến Điện để tham dự hội nghị giữa ASEAN với các đối tác và diễn đàn an ninh khu vực ARF. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Mỹ sẽ nhấn mạnh đến sáng kiến kêu gọi các bên liên quan đình chỉ các hành động khiêu khích ở những vùng có tranh chấp, giúp làm giảm căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tối ngày hôm qua nhấn mạnh, tôi đã đề nghị tất cả mọi người phải hiểu là tình hình đã đi đến mức chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định trong vùng. Manila kêu gọi khẩn trương ký kết một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Từ nhiều năm nay, tiến trình đàm phán về bộ luật này giữa Trung Quốc và ASEAN hầu như không đạt được kết quả khả quan nào.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, hôm qua Trung Quốc đã lên tiếng biện minh cho kế hoạch xây dựng 5 ngọn hải đăng trong vùng quần đảo Hoàng Sa, nơi đã có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Trong thông cáo được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua, phát ngôn viên Ngoại giao Hoa Xuân Oánh tuyên bố, xin trích, Trung Quốc từ lâu nay đã xây dựng, duy trì các ngọn hải đăng và trợ giúp hàng hải và các trợ giúp hàng hải khác trên các đảo, Hết lời dẫn. Theo Bắc Kinh, việc Trung Quốc làm không có gì đáng trách cứ, đó là những biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu bè qua lại. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường cố hữu rằng Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa, là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.
Trong khi đó, Bắc Kinh chỉ trích Việt Nam trang bị vũ khí cho lực lượng kiểm ngư. Trang tin tiếng Anh của Trung Quốc Tân Văn Xã đã phê phán Việt Nam trang bị vũ khí cho lực lượng kiểm ngư và coi quyết định này là một sự vi phạm các công ước quốc tế. Theo báo chí Việt Nam, ngày 29 tháng 7 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ra nghị định 76 cho phép các nhân viên kiểm ngư và tàu kiểm ngư được sử dụng các loại vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên, trung liên và đại liên, súng 14,5mm và đạn dược đi kèm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Theo phía Việt Nam, việc trang bị các loại vũ khí quân dụng hạng nhẹ nhằm tăng cường bảo đảm an ninh cho các nhân viên và tàu kiểm ngư, hàm ý nói đến các vụ đối đầu, va chạm giữa tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc trong vụ Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan dầu HD981 tại vùng biển mà Việt Nam khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình hồi đầu tháng 5. Vào giữa tháng 7, Trung Quốc đã rút giàn khoan này.
Về quan hệ kinh tế Việt-Trung, theo website oriza.com chuyên về lúa gạo, Bắc Kinh đã chính thức cấm nhập khẩu gạo từ Việt Nam qua biên giới, tức theo đường tiểu ngạch, nhằm tăng cường kiểm tra thu thuế đối với các nhà nhập khẩu Trung Quốc.
Các nhà kinh doanh gạo ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam cho biết là chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cấm vì nhận thấy nhiều thương lái Trung Quốc đã trốn thuế. Bắc Kinh có kế hoạch đưa ra những quy định đối với tất cả các nguồn gạo nhập khẩu từ Việt Nam và đề ra mức thuế để có thể kiểm soát dễ dàng. Tuy nhiên, theo một số nhà kinh doanh gạo Việt Nam, thì phía Trung Quốc cấm vì nhu cầu gạo thơm sụt giảm và đây là loại gạo mà đa số các thương lái Trung Quốc mua qua con đường tiểu ngạch. Giới kinh doanh Việt Nam nói rằng lệnh cấm của Trung Quốc không hề ảnh hưởng đến việc xuất khẩu gạo của Việt Nam vì nhu cầu của một số nước như Malaysia, Indonesia và Philippines vẫn rất cao và Việt Nam không phụ thuộc vào việc xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Việc xuất khẩu gạo sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch gây ra nhiều lo ngại đối với các cơ quan chức năng cũng như đối với các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 2 triệu tấn gạo xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thì từ tháng Giêng đến tháng 7 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 3,6 triệu tấn gạo, giảm 12% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Trong năm 2014, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký được các hợp đồng xuất khẩu khoảng 5,3 triệu tấn gạo và hiện đang tìm kiếm đối tác để bán thêm 1 triệu tấn nữa nhằm thực hiện mục tiêu xuất khẩu 6,2 triệu tấn gạo.
Tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Tổng thống Thein Sein gia tăng cải cách. Hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đang tham dự hội nghị ASEAN mở rộng tại Miến Điện có lời kêu gọi Tổng thống Miến Điện đẩy mạnh cải cách dân chủ. Các giới chức ngoại giao Mỹ đặc biệt cảnh báo tình trạng bạo lực tôn giáo gia tăng và xâm phạm tự do báo chí tại Miến Điện.
Phát biểu khai mạc cuộc họp song phương ASEAN-Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh các thách thức mà Miến Điện phải vượt qua và cam kết với nhân dân Miến Điện về sự ủng hộ và tình bạn của Hoa Kỳ, lời lẽ trong nguyên văn. Trong một cuộc hội kiến với Tổng thống Miến Điện Thein Sein tại Naypyidaw, Ngoại trưởng Mỹ đã thừa nhận các tiến bộ Miến Điện đạt được trong những năm gần đây. Tuy nhiên, con đường cải cách dân chủ thì còn dài, một nhà ngoại giao Mỹ cho biết. Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo, xin trích, trong 3 năm vừa qua, Miến Điện đã thực hiện được phần việc dễ làm nhất như trả tự do cho các tù nhân chính trị, đưa đối lập tham gia vào hệ thống chính trị, tạo bầu không khí nhiều tự do hơn. Tuy nhiên, hiện nay, Miến Điện đang đối mặt với những thách thức sâu xa nhất. Hết lời dẫn, vẫn theo giới chức ngoại giao Mỹ, trong cuộc nói chuyện thẳng thắn với Tổng thống Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ nêu ra các vấn đề mà chính quyền Miến Điện phải giải quyết trước mắt, như tự do báo chí, cải cách hiến pháp, xung đột sắc tộc tôn giáo tại tiểu bang Rakhine, đặc biệt tại tiểu bang Rakhine, và yêu cầu của các tổ chức quốc tế thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể vào tháng 3 năm 2011, chính quyền gần như dân sự của Tổng thống Thein Sein, một cựu tướng lĩnh, đã tiến hành nhiều cải cách rộng lớn. Chính quyền Mỹ cũng như các nước phương Tây đã dỡ bỏ gần như toàn bộ các trừng phạt. Tuy nhiên, 3 năm sau, tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện đang gây lo ngại. Bạo lực sắc tộc tôn giáo bùng phát ở nhiều nơi, đặc biệt tại bang Rakhine giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo. Theo một số giới chức cao cấp khác của Bộ Ngoại giao Mỹ, Miến Điện đang đứng trước các thách thức sâu sắc nhất, đặc biệt trước cuộc bầu cử Tổng thống 2015, đó là thay đổi cấu trúc hệ thống chính trị quốc gia, và điều này chắc chắn sẽ gây ra một số kháng cự.
Chuyển sang Nhật Bản, sáng nay, hàng chục nghìn người tập hợp tại thành phố Nagasaki để tưởng niệm 69 năm thảm họa nguyên tử giết chết 70.000 người tại thành phố này. Thị trưởng Nagasaki có bài phát biểu kêu gọi chính phủ Nhật từ bỏ ý định thay đổi hiến pháp chủ hòa.
Tiếng chuông vang lên khởi đầu cho phút mặc niệm vào lúc 11 giờ 2 phút giờ địa phương, đúng vào thời khắc mà trái bom đã được thả vào ngày 9 tháng 8 1945, biến cả thành phố thành một quả cầu lửa. 6 ngày sau thảm họa Nagasaki, nước Nhật phát xít tuyên bố đầu hàng quân đội đồng minh, chấm dứt đại chiến thế giới thứ hai. Lễ tưởng niệm diễn ra không xa nơi chiếc phi cơ Mỹ ném trái bom plutonium, còn được gọi là Fatman. Đặc biệt có sự tham gia của nhiều cư dân Nagasaki cao tuổi đã trải qua thảm họa này cùng gia đình của họ. Tham dự buổi tưởng niệm có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhiều giới chức chính phủ và đại sứ Mỹ tại Nhật Caroline Kennedy. Trước những người tham dự, thị trưởng Nagasaki kêu gọi chính phủ Nhật không tiếp tục dự án từ bỏ hiến pháp chủ hòa mà Nhật Bản đã theo đuổi kể từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt. Hoa Kỳ không bao giờ xin lỗi về việc đã ném bom nguyên tử xuống Nhật. Không có tổng thống Mỹ đương nhiệm nào tới hai thành phố bị bom này. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin ngoại giao, có thể là vào năm 2009, Washington đã đề nghị với Nhật để Tổng thống Barack Obama tới thăm Hiroshima và có lời xin lỗi chính thức, nhưng chuyến viếng thăm này đã bị Tokyo từ chối.
Không quân Mỹ thả đồ cứu trợ nhân đạo xuống miền Bắc Iraq cho thường dân. Sau khi quyết định mở các đợt không kích vào lực lượng Hồi giáo cực đoan vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã điều không quân thả đồ cứu trợ nhân đạo xuống cho thường dân thuộc cộng đồng Yazidi đang trốn chạy lực lượng thánh chiến Hồi giáo trong vùng núi Sinjar. Thông tin viên Jean-Louis Pourté tại Washington cho biết thêm chi tiết.
Hai mục tiêu trong chiến dịch của Mỹ tại Iraq là cứu trợ nhân đạo cho người tị nạn đang bị mắc kẹt trong vùng núi Sinjar bằng cách thả lương thực thuốc men, đồng thời sẵn sàng bảo vệ trong trường hợp họ bị lực lượng nổi dậy của nhà nước Hồi giáo tại Iraq tấn công. Mục tiêu thứ hai là vô hiệu hóa bằng các trận không kích. Như hôm qua, Mỹ đã mở 3 đợt oanh tạc vào phiến quân Hồi giáo cực đoan đang tiến chiếm Erbil. Đây là nơi đang có mặt các quân nhân cũng như các nhân viên ngoại giao của Mỹ. Tất nhiên là địa điểm này sẽ được giải tỏa, nhưng Washington nhận định chiến dịch của Hoa Kỳ có thể gây hiệu ứng, làm mất tinh thần lực lượng của người Kurd, hiện đang là đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong vùng. Cho dù muốn truy quét lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhưng ông Barack Obama không muốn bị mắc kẹt vào mớ bồng bông nguy hiểm. Chính vì thế, ông Obama đã nhấn mạnh là sẽ không đưa bộ binh vào tham chiến. Người Mỹ cũng không muốn một lần nữa thấy con em của họ trở lại chiến trường Iraq. Vấn đề là chiến dịch không kích có giới hạn của nó. Nếu muốn tiêu diệt thực sự lực lượng thánh chiến này, thì phải triển khai quân trên bộ. Chính vì thế mà một cựu tướng lãnh từng tham chiến tại Iraq tỏ ra lo ngại các cuộc không kích của Mỹ là không đủ để có thể vô hiệu hóa hoàn toàn lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Ukraine liên tiếp cảnh báo nguy cơ Nga can thiệp dưới danh nghĩa cứu trợ nhân đạo. Hôm nay, chính quyền Kiev tỏ lo ngại về nguy cơ Nga can thiệp quân sự vào Ukraine dưới danh nghĩa cứu trợ nhân đạo cho vùng phía đông nước này. Cùng lúc, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở những nơi đông dân cư như Donetsk, một trong những thành trì của lực lượng ly khai thân Nga.
Trong những ngày qua và cho đến ngày hôm nay, chính quyền Kiev đã liên tiếp cảnh báo về khả năng Nga can thiệp quân sự vào nước này cho lúc chiến dịch tấn công của quân đội Ukraine đang đi vào giai đoạn quyết định. Phóng viên của AFP cho biết trong sáng ngày hôm nay đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở hai nơi trong thành phố Donetsk. Theo nguồn tin từ tòa thị chính Donetsk, một khu nhà của dân bị trúng đạn nhưng không gây ra nạn nhân. Một người dân ở khu Kievsky phía tây bắc Donetsk cho biết dường như quân đội Ukraine từ sân bay của thành phố nã pháo vào. Từ 4 tháng nay, quân đội Ukraine tập trung tấn công vào các thành trì của phe ly khai thân Nga ở Donetsk, Lugansk. Tình hình càng trở nên phức tạp đối với thường dân Ukraine. Theo Liên Hiệp Quốc, trong 4 tháng qua, đã có hơn 1.300 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người dân ở vùng phía đông đi di tản sang Nga hoặc sang các vùng khác ở Ukraine. Trong cuộc họp khẩn cấp ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, đại diện của Nga đề nghị tiến hành một chiến dịch nhân đạo hoặc mở hành lang nhân đạo để giúp đỡ người dân phía đông Ukraine. Mỹ đã bác bỏ đề nghị này của Nga. Đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power cho rằng việc trợ giúp khẩn cấp phải do các tổ chức nhân đạo thực hiện vì họ có kinh nghiệm và cảnh báo mọi can thiệp của Nga vào Ukraine là không thể chấp nhận được và bị coi là hành động xâm lược Ukraine. Tối ngày hôm qua, ông Valery Chali, nhân vật số 2 trong văn phòng Tổng thống Ukraine đã tố cáo Nga tìm cách đưa một đoàn xe cứu trợ nhân đạo xâm nhập vào Ukraine. Ông cho biết thêm là Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau khi điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ngăn chặn hành động khiêu khích này thông qua con đường ngoại giao. Mặt khác, Ngoại trưởng Ukraine cũng đã điện đàm với đồng nhiệm Nga và phía Nga cho biết là đoàn xe cứu trợ nhân đạo sẽ dừng lại ở biên giới.
Trong một diễn biến khác, Pháp sẽ yêu cầu châu Âu đến đền bù cho nông dân do Nga trả đũa cấm vận nông sản. Trong lĩnh vực kinh tế, việc Nga trả đũa cấm vận của phương Tây qua việc đóng cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của châu Âu đã gây nhiều lo ngại cho giới sản xuất. Paris cho biết sẽ đề nghị Brussels có những biện pháp đền bù phù hợp để khắc phục hậu quả.
Ngày hôm qua, sau khi điện đàm với Tổng thống François Hollande, Chủ tịch Tổng công đoàn các nhà khai thác nông nghiệp Pháp, ông Xavier Bellon cho biết Pháp sẽ yêu cầu châu Âu có những biện pháp quản lý khủng hoảng, chủ yếu đối với loại rau, quả và thịt. Đó là những biện pháp cho phép giữ lại một phần sản lượng các nông sản, đồng thời đền bù cho người sản xuất, qua đó tránh gây ra tình trạng thừa cung và làm sụt giá. Moscow đã cấm vận một năm đối với các nông sản đến từ những quốc gia tiến hành trừng phạt kinh tế Nga. Pháp, Ý, Tây Ban Nha và một số nước sản xuất rau quả ở phía Nam châu Âu sẽ phối hợp với nhau để đề ra các biện pháp đền bù, hỗ trợ. Đại diện giới sản xuất nông nghiệp Pháp nhấn mạnh là cần phải khẩn trương vì hiện nay đang là mùa thu hoạch nhiều loại rau quả. Bỉ, Hà Lan, Đức và Ba Lan cũng là những nước sản xuất và xuất khẩu nhiều nông phẩm. Những nước này lo ngại là các nông phẩm trước đây được xuất khẩu sang Nga, nay đổ vào thị trường châu Âu sẽ làm sụt giá, gây khó khăn thêm cho giới sản xuất. Là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới, Nga phải thực hiện cam kết nhập khẩu nông sản đáp ứng 35% tổng nhu cầu tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, Moscow vẫn có thể đóng cửa thị trường đối với châu Âu, đồng thời tôn trọng cam kết này qua việc nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc, các nước châu Á và châu Mỹ Latin. Ngày hôm nay, Ba Lan, nước xuất khẩu táo hàng đầu ở châu Âu, đã tiến hành các thủ tục khẩn cấp đề nghị Mỹ mở cửa thị trường cho loại hoa quả này do cấm vận của Nga. Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn cấm nhập khẩu rau quả tươi từ châu Âu nhưng áp dụng một số biệt lệ như đối với ớt tây và bông cải xanh của Ba Lan, táo và lê của Ý.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: mở chiến dịch quân sự tại Iraq, một quyết định khó khăn của Tổng thống Barack Obama. Sau một thời gian khá dài cân nhắc có nên can thiệp quân sự trực tiếp để giải quyết khủng hoảng tại Iraq hay không, cuối cùng thì hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cho không quân mở chiến dịch oanh kích ngăn chặn bước tiến của lực lượng phiến quân Hồi giáo về thành phố Erbil, thủ phủ vùng tự trị của người quốc. Mục tiêu của chiến dịch là để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ và cứu vớt cộng đồng thiểu số Yazidi và những người theo Thiên Chúa giáo đang bị phiến quân của nhà nước Hồi giáo đe dọa tàn sát. Quyết định của ông Obama buộc phải mở lại trang sử can thiệp quân sự tại Iraq mà chính ông đã muốn khép lại đang gây không ít hoài nghi về hiệu quả cũng như khả năng liệu Mỹ có quay trở lại chiến trường Iraq hay không. Năm 2011, khi ra lệnh rút toàn bộ quân đội khỏi Iraq, Tổng thống Barack Obama tự hào là người đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh hao người tốn của mà nước Mỹ bị sa lầy trong gần suốt 9 năm trời. Để lý giải cho quyết định hôm qua của mình, Tổng thống Obama đã đưa ra viễn ảnh của một cuộc diệt chủng tại Iraq và rằng chiến dịch quân sự tại Iraq lần này là nhằm cứu giúp hàng chục ngàn người Iraq theo Thiên Chúa giáo và người Yazidi đang bị phiến quân nhà nước Hồi giáo đe dọa tàn sát. Mặc dù ông Obama với cương vị Tổng tư lệnh quân đội Mỹ khẳng định sẽ không để Hoa Kỳ bị lôi vào một cuộc chiến tranh mới tại Iraq, nhưng ngay trong ngày đầu tiên tiến hành liên tiếp 3 đợt không kích, không ai có thể nói trước được quy mô và thời hạn của chiến dịch can thiệp quân sự này sẽ như thế nào. Nhất là trong thông điệp hàng tuần, Tổng thống Obama đã khẳng định chiến dịch quân sự sẽ còn kéo dài chừng nào còn thấy cần thiết, tuy ông vẫn quả quyết rằng sẽ không đưa quân tham chiến trên bộ. Giáo sư sử học tại Đại học Princeton, ông Julian Jelize, nhận định là một khi Hoa Kỳ lao vào một chiến dịch như thế này, tình hình tại chỗ sẽ trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến sức ép ngày càng tăng khiến người Mỹ sẽ phải quấn theo những diễn tiến phức tạp của tình hình tại chỗ và Tổng thống Mỹ không thể giữ lời hứa về một chiến dịch hạn chế. Trước thảm họa nhân đạo tại miền Bắc Iraq, phe đối lập thuộc Đảng Cộng Hòa đã khen ngợi quyết định can thiệp quân sự có mục tiêu của Tổng thống Mỹ, nhưng họ cũng gần như đồng thanh kêu gọi Tổng thống Mỹ phải đi xa hơn nữa. Hai thượng nghị sĩ có tên tuổi của Đảng Cộng Hòa là ông John McCain và Lindsey Graham tỏ mong muốn ông Obama không dừng lại ở chiến dịch nhân đạo, một chính sách mà họ cho là nửa vời. Nhiều tiếng nói chỉ trích cho rằng việc lực lượng Hồi giáo cực đoan phát triển mạnh mẽ trước sự bất lực của chính phủ Iraq nay đe dọa vùng tự trị của người quốc là do chiến lược thoái quân của ông Obama ở Trung Đông. Đáp lại, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định Tổng thống không nghĩ đưa quân đội vào tham chiến trực diện với phiến quân nhà nước Hồi giáo trong các thành phố làng mạc ở Iraq sẽ là có lợi cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Sau khi tham chiến hạn chế hay có thể nói là gián tiếp cùng với liên quân Anh và Pháp ở Libya năm 2011 và rồi hủy bỏ vào giờ chót quyết định tấn công các mục tiêu tại Syria cho dù khẳng định chế độ Bashar al-Assad đã vượt qua làn danh đỏ sử dụng vũ khí hóa học. Lần này, Tổng thống Barack Obama dường như đã bị quá nhiều sức ép buộc phải động binh. Tối hôm 7 tháng 8, tức là trước khi thông báo chiến dịch quân sự tại Iraq, Tổng thống Mỹ đã cố gắng giải thích rằng, ông nói, xin trích, tôi biết là nhiều người trong quý vị lo ngại khi nghe nói đến hành động quân sự ở Iraq, cho dù là những cuộc tấn công hạn chế như lần này. Để thuyết phục dư luận rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ lao vào một cuộc chiến tranh kéo dài, ông Obama chốt lại, không có giải pháp quân sự của Mỹ cho khủng hoảng tại Iraq. Nhưng dưới con mắt của các nhà quan sát chính trị tại Mỹ thì Tổng thống Obama rất vướng mắc trong quyết định can thiệp quân sự tại Iraq. Hình ảnh một vị Tổng thống Mỹ vừa lên nhậm chức đã được trao giải Nobel Hòa Bình và sau đó đã thành công trong việc rút quân Mỹ ra khỏi vũng lầy chiến tranh ở Iraq và Afghanistan sẽ không còn lưu lại cho hai nhiệm kỳ lãnh đạo nước Mỹ của ông Barack Obama. Nếu như một lần nữa quân đội Mỹ lại phải trở lại chiến trường Iraq. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung.
Thưa quý vị, thăm dò dư luận, uy tín của chính phủ Đức cao nhất kể từ năm 1997. Theo một thăm dò dư luận mới đây của kênh truyền hình Đức ARN, uy tín của chính phủ Đức lên cao chưa từng thấy và Thủ tướng Merkel cũng nhận được một tỷ lệ ủng hộ hiếm có. Thông tín viên của RFI tại Berlin, Pascal Thibault ghi nhận, chưa bao giờ kể từ khi kênh truyền hình công số 1 của nước Đức ARD thực hiện các thăm dò dư luận vào năm 1997, chính phủ Đức lại được cử tri ủng hộ nhiều đến thế. 59% người trả lời có thiện cảm với chính phủ của bà Merkel. Thủ tướng Merkel gây được nhiều hài lòng nhất trong công luận với 74% người ủng hộ. Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Merkel cũng được ủng hộ nhiều hơn 15 điểm so với Đảng Xã hội Dân chủ. Nhìn chung, tỷ lệ ủng hộ nữ Thủ tướng Merkel chưa bao giờ thấp trong dư luận Đức. Cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, với mức độ được lòng dân như hiện nay, nữ Thủ tướng Đức có được sự hậu thuẫn chắc chắn, bất chấp các khủng hoảng quốc tế và các hoàn cảnh cụ thể khiến bà Merkel phải đưa ra các biện pháp tương đối mất lòng dân. Nhìn từ phía nước Pháp, kết quả nói trên chỉ khiến Tổng thống François Hollande phải ghen tị. Điều duy nhất khiến nguyên thủ Pháp có thể hài lòng là 80% người Đức tin tưởng vào nước Pháp, cao hơn rất nhiều so với Anh và Hoa Kỳ. Cũng liên quan đến nước Đức, ngày hôm nay, theo thông tin mà RFI vừa nhận được, chính phủ Đức gửi đến tất cả các đại sứ quán yêu cầu các sứ quán phải thông báo về danh sách các gián điệp. Lời đề nghị này có vẻ lạ lùng. Tuy nhiên, cái đích nhắm đến của đề nghị nói trên chính là đại sứ quán Hoa Kỳ. Điều này cho thấy chính phủ Đức đã quá mức tức giận trước các vụ bê bối gián điệp Mỹ. Bê bối khởi đầu với vụ điện thoại của Thủ tướng Đức bị nghe trộm cách nay một năm. Vào tháng 7 vừa qua, có thêm hai gián điệp Đức tình nghi làm việc cho Hoa Kỳ. Các bê bối gián điệp cuối cùng khiến lãnh đạo tình báo Mỹ tại Đức bị trục xuất. Đây là một biến cố chưa từng thấy trong quan hệ giữa Đức và Mỹ. Chính phủ Đức đã yêu cầu Washington tối thiểu cũng phải công bố tên các nhân viên tình báo, những người mang hộ chiếu ngoại giao. Nhưng yêu cầu này không được chấp nhận. Chính phủ Đức cho rằng có khoảng 200 người hoạt động gián điệp cho Mỹ tại Đức dưới các vỏ bọc khác nhau. Hiện tại chưa có sứ quán nước nào phản ứng trước đề nghị ngoại giao của chính phủ Đức. Tạp chí Spiegel gọi đề nghị nói trên là một hành động khiêu khích. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu ngày hôm qua 8 tháng 8 để ngăn chặn dịch bệnh Ebola đang bùng phát tại miền Tây Châu Phi khiến gần 1.000 người chết kể từ đầu năm, nhiều quốc gia trên thế giới đã có các biện pháp mạnh hơn để đối phó với loại virus ác hiểm cho đến nay chưa có thuốc đặc trị nào chính thức được sử dụng. Ebola là loại virus gây tử vong rất cao với tỷ lệ trung bình từ 55 đến 60% số người bị nhiễm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cá biệt tại một số vùng, tỷ lệ người chết vì căn bệnh truyền nhiễm này lên đến 90%.
Phần lớn các quốc gia khuyến cáo công dân của họ không đến 4 nơi đang có dịch hoành hành: Sierra Leone, Guinea và nhất là Liberia và Nigeria. Liberia và Nigeria đang ở trong tình trạng khẩn cấp, vừa cô lập hoàn toàn 3 thành phố bị dịch. Ngoài các nước trong vùng dịch, hôm qua đến lượt Côte d'Ivoire nâng cấp báo động lên mức rất cao. Tại nhiều sân bay ở các nước châu Phi, đặc biệt là Congo, đa số các hành khách đều phải đo thân nhiệt khi rời khỏi máy bay để xác định các trường hợp khả nghi. Nam Phi và Uganda, các nước từng bị Ebola trước đây cũng như Mỹ, Pháp, Anh Quốc đã gửi các thiết bị y tế, phương tiện xét nghiệm virus đến Tây Phi.
Tổ chức Y tế Thế giới không yêu cầu cô lập 4 nước đang bị dịch để không làm trầm trọng thêm tình trạng kinh tế của các nước này, nhưng yêu cầu kiểm soát chặt các cửa khẩu. Những ai có tiếp xúc với người bệnh, ngoài nhân viên y tế mang đồ bảo hộ, được khuyến cáo không nên đi xa. Theo bác sĩ Keiji Fukuda, phụ trách bệnh dịch của Tổ chức Y tế Thế giới, thì cần cách ly người nghi ngờ nhiễm virus trong vòng 31 ngày vì thời gian ủ bệnh của Ebola là 21 ngày. Ngày hôm qua, Pháp thông báo sẽ tiếp tục và gia tăng hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ và các viện nghiên cứu trong việc đối phó với Ebola, đặc biệt với việc triển khai các phòng xét nghiệm di động. Việc thúc đẩy chăm sóc những hành khách từ vùng dịch, cung cấp các hướng dẫn về vệ sinh cho các kiều dân tại chỗ và thông tin về virus đến các hãng hàng không là những điều được Paris chú ý.
Theo Ủy viên châu Âu về Y tế ông Tony Borg, nguy cơ dịch lan sang châu Âu là hết sức thấp. Nhiều quốc gia châu Âu hiện chưa đưa ra biện pháp nào, đặc biệt là Thụy Điển, Đan Mạch, Ba Lan, Hungary, Bulgaria. Tại Bỉ, một người bị nghi nhiễm virus được đưa vào bệnh viện, nhưng không có bệnh viện nào tại Bỉ được trang bị để điều trị người nhiễm Ebola. Tại Hy Lạp, một trong các đường nhập cư bất hợp pháp chủ yếu vào châu Âu, chính quyền Hy Lạp cho biết tình hình tại các trung tâm tạm giữ người nhập cư hiện nằm trong tầm kiểm soát và tỷ lệ người đến từ khu vực mắc dịch là rất nhỏ, thậm chí gần bằng không, ước tính là 1 trên 6.500 người. Tình hình tương tự tại Tây Ban Nha, không có biện pháp y tế bổ sung nào để chống dịch được thông báo.
Tại châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc yêu cầu các công dân có mặt tại vùng dịch rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Hàn Quốc quyết định gia tăng quy chế cách ly đối với những người trở về từ Tây Phi. Hoa Kỳ đã nâng mức báo động y tế lên tối đa. Tuy nhiên, nhiều giới chức y tế Mỹ cho rằng không nên lo ngại bệnh dịch lan rộng tại Mỹ, cho dù nhiều người Mỹ trở về từ vùng mắc dịch. Đây là lần thứ 3 Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp như vậy trước một nguy cơ đại dịch. Lần đầu tiên là vào năm 2009 để đối phó với dịch cúm gia cầm châu Á và lần thứ hai là vào tháng 5 năm nay để ngăn chặn dịch sốt bại liệt tại Cận Đông. Tuy nhiên, theo bác sĩ Bác Jensen, giám đốc các hoạt động nghiệp vụ của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, tổ chức cử nhiều ekip nhất để làm việc tại vùng có dịch, thì quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới là tích cực, nhưng chỉ tuyên bố thì không thể cứu được mạng người, lời lẽ trong nguyên văn. Nhà chuyên môn của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới yêu cầu các quốc gia có phương tiện ngay lập tức triển khai các biện pháp cần thiết để cứu trợ các nạn nhân. Theo ông, nhiều người đã qua đời vì phản ứng quá chậm trễ.
Trong bối cảnh bệnh dịch Ebola tiếp tục lan rộng, vấn đề nhanh chóng đưa thuốc đặc trị đang trong giai đoạn thử nghiệm vào sử dụng để cứu cấp những người nhiễm virus lại được giới chuyên gia đặt ra. Tờ The Washington Post ngày 6 tháng 8 vừa qua đặt câu hỏi, vì sao hai người Mỹ da trắng được dùng thuốc trị Ebola, còn hàng ngàn người châu Phi lại chết vì không có thuốc?
Trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên báo Le Monde ngày hôm qua, giáo sư người Bỉ Peter Pio, người phát hiện virus Ebola năm 1976, đã khuyến cáo Tổ chức Y tế Thế giới nên đưa liệu pháp đặc trị Ebola đang trong giai đoạn thực nghiệm vào sử dụng để cứu người tại các vùng dịch ở châu Phi. Một số dược phẩm trị Ebola đã được nghiên cứu và thực nghiệm trên súc vật, nhưng chưa được sử dụng cho người. Vào cuối tháng 7 năm nay, lần đầu tiên dung dịch ZMAPP do hãng bảo chế MAP Biopharmaceutical sản xuất được dùng để điều trị hai người Mỹ bị nhiễm virus đã cho kết quả khả quan.
Theo Viện Nghiên cứu Y học Mỹ về các bệnh truyền nhiễm, liệu pháp này đã được sử dụng thành công với các con khỉ thử nghiệm với hiệu suất là 100% nếu được dùng sau khi khỉ bị nhiễm virus một tiếng đồng hồ. Tỷ lệ khỏi bệnh là 43% đối với khỉ nhiễm virus sau 104 tiếng đến 120 tiếng, tức là sau khi đã xuất hiện các triệu chứng bệnh. Theo Viện Bào chế nói trên, thuốc còn phải trải qua một số thử nghiệm trước khi được đưa vào sử dụng đại trà cho con người.
Tổ chức Y tế Thế giới vừa thông báo đầu tuần tới một nhóm chuyên gia sẽ thảo luận về các vấn đề đạo lý y học liên quan đến việc đưa các liệu pháp đang thực nghiệm vào trị liệu. Theo giáo sư Peter Pio, người phát hiện ra virus Ebola, thì cần thúc đẩy nhanh chóng việc đưa thuốc vào thực nghiệm giai đoạn 1, tức giai đoạn đánh giá phản ứng của thuốc và mức độ an toàn với những người khỏe mạnh tình nguyện. Giáo sư Peter Pio cũng nhấn mạnh, trắc nghiệm hiệu quả nhất đối với thuốc là đưa vào sử dụng trong khi có dịch. Và ông nêu lại kinh nghiệm, một khi bệnh dịch qua đi, sẽ không còn nỗ lực đầu tư cho thuốc và vaccine nữa. Người phát hiện ra virus Ebola lưu ý rằng, để ngăn chặn dịch bệnh, việc các hãng bảo chế tư nhân tham gia là cần thiết, nhưng trách nhiệm chính phải thuộc về khu vực công lập, vì dịch Ebola bùng nổ tại các nước nghèo và thuốc cần được cấp miễn phí. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông Jean-Marie Okobele, người phụ trách bộ phận vaccine và miễn dịch của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, một vaccine chống Ebola đang được hãng dược phẩm GSK của Anh Quốc triển khai và có thể được đưa vào sử dụng trong năm tới.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình.
Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mong muốn quan hệ Mỹ-Việt phát triển hơn. Tại hội nghị ASEAN, Trung Quốc đe dọa phản ứng mạnh trong hồ sơ Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Tổng thống Thanh Sen gia tăng cải cách. Không quân Mỹ thả đồ cứu trợ nhân đạo xuống miền Bắc Iraq cho dân thường. Ukraine liên tục cảnh báo nguy cơ Nga can thiệp dưới danh nghĩa cứu trợ nhân đạo. Mục mỗi ngày một sự kiện, mở chiến dịch quân sự tại Iraq quyết định khó khăn của Tổng thống Barack Obama. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ra hôm nay đều quan tâm bình luận các biện pháp trả đũa của Nga đối với phương Tây, đồng thời phân tích những hậu quả mà kinh tế Nga sẽ hứng chịu. Một kinh tế báo Liberation phỏng vấn kinh tế gia Sergei Guriev. Ông nhận định, nếu Moscow tiếp tục theo đuổi các biện pháp cứng rắn, thì Nga sẽ cạn tiền từ nay đến năm 2018. Theo ông, trong cuộc đọ sức trừng phạt này, Nga sẽ thảm bại hơn phương Tây. Hiện tại, Nga cấm nhập nhiều mặt hàng, nhưng theo kinh tế gia Sergei Guriev, Nga sẽ không dám ngưng cung cấp khí đốt và dầu khí cho phương Tây do Nga quá cần đến nguồn thu nhập này. Liberation đặt câu hỏi, liệu cuộc đọ sức giữa phương Tây và Nga sẽ kéo dài trong vòng nhiều năm? Kinh tế gia cho rằng, cuộc đọ sức sẽ không quá lâu như chiến tranh lạnh trong vòng 50 năm, nhưng cũng không thể kết thúc quá sớm. Nga sẽ tiếp tục đối đầu cho đến khi hết tiền hay trở thành một vệ tinh của Trung Quốc và biến mất khỏi bàn cờ chiến lược. Về phía phương Tây, một số lĩnh vực cũng bị ảnh hưởng bởi biện pháp cấm vận của Nga, nhưng nó sẽ không là thảm họa đối với các công ty này. Châu Âu chỉ xuất sang Nga khoảng 10% nông sản, còn Hoa Kỳ chỉ chiếm 1%.
Theo Liberation, hiện giờ Nga vẫn chưa động đến mặt hàng rượu vang, có lẽ là nhằm tránh đụng chạm đến Pháp, vì Pháp vẫn tiếp tục có hợp đồng bán chiến hạm Mistral cho Nga. Tuy nhiên, nhà kinh tế Sergei Guriev lại đánh giá rượu vang sẽ là bước kế tiếp của các biện pháp trả đũa của Nga. Thủ tướng Nga Medvedev đe dọa sẽ cấm nhập khẩu xe hơi và cấm các hãng hàng không phương Tây bay qua vùng Siberia.
Trước mắt, hậu quả của các biện pháp trừng phạt phương Tây lên nền kinh tế Nga vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, việc Nga bị cô lập đã khiến cho giới đầu tư rút vốn khỏi nước này. 70 tỷ đô la trong vòng 6 tháng đầu năm, hơn cả lượng vốn rút đi trong cả năm ngoái. Giao dịch trên thị trường chứng khoán Moscow giảm 20% so với đầu năm, trong khi giao dịch chứng khoán của các quốc gia đang trỗi dậy khác lại gia tăng. Giá bất động sản không trượt giá, nhưng nhà cửa lại không bán được. Lĩnh vực phân phối sẽ bị ảnh hưởng. Moscow sẽ dần cạn tiền, nhưng không phải chỉ trong một sớm một chiều. Hiện tại, ngân hàng trung ương và chính phủ vẫn còn đủ tiền dự trữ. Ngược lại, trong 5 năm tới, khó mà hình dung được Nga sẽ thoát khỏi kịch bản khắc khổ. Chính phủ vừa trưng dụng tiền của quỹ hưu trí cho đến năm 2015 và Moscow đã bắt đầu đề cập đến việc tăng thuế. Nhật báo Le Monde cũng trích nhận định của một số chuyên gia như sau. Nga hiện đang bên bờ vực của suy thoái kinh tế. Các nhà kinh tế lo ngại hiện tượng giá cả leo thang và lạm phát tăng vọt do hàng hóa khan hiếm. Khoai tây, cà rốt thì dễ kiếm chứ đặc biệt sẽ thiếu hàng cao cấp, theo nhận định của một chuyên gia. Le Monde nhận định Nga vẫn tiếp tục đọ sức với phương Tây là vì Tổng thống Putin không thể trở thành một kẻ yếu, ông không cần biết nước ngoài nghĩ gì về ông. Điều mà ông quan tâm chính là hình ảnh của ông trước dân chúng Nga, theo như nhận định của kinh tế gia Chris Weaver. Tuy nhiên, trừng phạt của phương Tây sẽ không ngăn cản được Nga tiếp tục gây bất ổn cho nước láng giềng Ukraine, nhưng ít ra miền đông Ukraine vẫn còn thuộc chủ quyền Ukraine, chứ không như vùng Crimea.
Chương mục kinh tế báo Le Figaro nhìn sang phản ứng của các nông dân Pháp trước việc Nga ngưng nhập khẩu nông sản từ châu Âu. Lệnh cấm vận của Nga có thể gây bất ổn cho thị trường rau và hoa quả.
Một cuộc họp của các chuyên gia nông nghiệp thuộc 28 quốc gia thành viên châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 8 tại Brussels. Pháp đề nghị Ủy ban châu Âu có những biện pháp khẩn cấp phù hợp với tính nghiêm trọng của tình hình, theo Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp Pháp. Các chuyên gia Pháp nhóm họp với nhau vào cuối tuần này nhằm đo lường những hậu quả kinh tế từ lệnh cấm vận của Nga và phối hợp hành động để hỗ trợ nông dân. Trước căng thẳng giữa Nga và phương Tây, các công ty Pháp vẫn không chút nao núng. Tuy nhiên, hai hãng sản xuất máy bay Boeing và Airbus vẫn phải thận trọng vì họ còn nguồn cung ứng về titan của Nga để chế tạo thân máy bay.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực y tế, nhật báo Le Figaro quan tâm đến bệnh dịch Ebola đang hoành hành tại các nước Tây Phi, khiến Tổ chức Y tế Thế giới phải báo động toàn cầu. Cho tới nay đã có gần 1.800 người bị nhiễm bệnh, hơn một nửa trong số đó đã bị thiệt mạng, gây cho dân chúng bàng hoàng lo sợ.
Theo bác sĩ Margaret Chan, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, đây là dịch bệnh nghiêm trọng nhất trong vòng 4 thập niên qua. Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị các quốc gia hiện là ổ dịch bệnh như Guinea, Liberia, Sierra Leone phải có những biện pháp đặc biệt cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm tiêu diệt bệnh Ebola và tránh lan sang các châu lục khác. Châu Âu đã hỗ trợ thêm 8 triệu euro. Theo Le Figaro, WHO không dự định áp đặt hạn chế giao thông hay thương mại quốc tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của tổ chức này, các quốc gia phải chuẩn bị dò tìm và xử lý các trường hợp nhiễm bệnh Ebola, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán kiều dân của họ, đặc biệt là các chuyên viên y tế mắc bệnh. Một người dân tại vùng nhiễm bệnh cho biết, người dân sợ hãi, các thói quen thường ngày như vệ sinh thân thể và ăn uống cũng thay đổi. Người ta rửa tay nhiều hơn với chất tiệt trùng. Tuy nhiên, sự huy động của thế giới mang lại hy vọng cho chúng tôi. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan yêu cầu dân chúng tránh tụ họp đông đảo để tránh virus lan tràn. Tại Lagos, một nhà báo của tờ The Guardian cho Le Figaro biết, hàng ngày, thói quen bắt tay bị loại bỏ. Những người làm việc trong những nơi công cộng, tiếp xúc với nhiều người, như ngân hàng phải đeo găng.
Liên quan tới Nhật Bản, báo Le Monde có bài viết Khoa học Nhật Bản trong nỗi băn khoăn sau khi giáo sư Yoshiki Sasai tự tử. Nhà sinh học Yoshiki Sasai là trọng tâm của một vụ bê bối mang tên tế bào đa năng đã xảy ra cách đây 6 tháng. Ông là đồng tác giả với nữ nghiên cứu gia Haruko Obokata, 31 tuổi. Họ có hai bài báo được đăng vào ngày 30 tháng Giêng vừa qua trên tạp chí khoa học Nature của Anh. Nghiên cứu này được xem như là một cuộc cách mạng trong ngành y học tái sinh.
Cô Obokata nhanh chóng trở thành một biểu tượng trong ngành khoa học của xứ sở Hoa Anh Đào. Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích chấm dứt tại đây khi hai bài báo của cô Obokata gây nhiều nghi ngờ. Sau 3 tháng điều tra, cô Obokata bị cáo buộc mua bán thông tin, thay đổi hình ảnh và đạo văn. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, hai đồng tác giả của nghiên cứu STAP đồng ý thu hồi hai bài báo đang gây tranh cãi. Viện Nghiên cứu Tổng hợp Tái tạo và Phát triển Riken của Nhật đề nghị nhà nghiên cứu trẻ tiến hành lại thí nghiệm. Lần này, cô thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt và phải kết thúc công trình trước ngày 30 tháng 11. Le Monde cho biết sự việc không chỉ chấm dứt tại đó. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 8, tuần san Sukan Gandai tiết lộ một cuộc điều tra đang tiến hành về tội biển thủ của giáo sư Sasai tại Viện Riken, đồng tác giả của công trình trên. Đây là một cú sốc về hình tượng của giới khoa học. Chủ tịch Ủy ban điều tra của Viện Riken phải thừa nhận, vụ bê bối trên được xem là một trong ba vụ nghiêm trọng nhất thế giới. Robert Reller, nhà địa chấn học người Mỹ, nghiên cứu tại Đại học Tokyo nhận định, công trình nghiên cứu STAP làm tổn hại đến lòng tin và sự ủng hộ của công chúng dành cho ngành khoa học tại Nhật Bản. Giới học thuật tại Nhật Bản cũng đặt nhiều câu hỏi về quá trình học tập của các nghiên cứu gia trẻ này. Ngày 6 tháng 8, trong nhật báo Japan Times, Masahito Kami thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Đại học Tokyo nhận định, cần phải xem xét lại hệ thống đào tạo của các trường đại học, nơi cho phép một nhà nghiên cứu không có kinh nghiệm như cô Obokata đạt đến một mức độ danh tiếng như vậy. Từ khi xảy ra vụ STAP, các trường đại học lớn ở xứ Phu Tang đều cài các phần mềm phát hiện đạo văn và sẽ duyệt lại các luận án có khả năng gây tranh cãi. Tạp chí L'Express số ra tuần này quan tâm đến Đức qua bài viết Những công trường lớn. Đức đều khá thành công về mọi mặt và khiến Pháp phải ao ước, cũng như nhiều nước ngưỡng mộ. Thất nghiệp ở Đức chỉ ở khoảng 5,5%, ngoại thương Đức năng động nhất thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Angela Merkel, nước Đức khiến nhiều nước phải ghen tị. Trong lĩnh vực giáo dục, Đức cũng có một kết quả khá tốt thông qua cuộc điều tra PISA của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tuy nhiên, L'Express đặt câu hỏi liệu Đức có thành công về mọi mặt. Theo tạp chí, trong khi cơ sở vật chất của Đức quá cũ kỹ, một số công trình xây dựng hạ tầng lớn khắp nước Đức lại thất bại. Tiến trình thi công chậm lại, bị trì hoãn do bộ máy chính trị phức tạp, hành chính quan liêu. Tại Đức, quá trình đưa ra quyết định vô cùng nhiêu khê hơn người ta tưởng. Các dân biểu thường có quyết định sai lệch và không thể hòa hợp với giới kỹ sư. Do đó, rất khó xây dựng các công trình công cộng như đường cao tốc, nhà ga và sân bay. Chi phí phát sinh thường tăng cao hơn so với dự trù ban đầu, khiến chi phí xây dựng quá cao nhưng công trình lại không hoàn thành đúng thời hạn.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí Góc vườn âm nhạc. Từ Los Trio đến Martin Serrano, lớp trẻ khai thác dòng nhạc Latin, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Niên gần đây đánh dấu sự trỗi dậy của khá nhiều gương mặt trẻ chuyên hát nhạc Latin. Từ nước Ý sang Áo, Colombia hay Mexico, các nghệ sĩ đơn ca hay hợp diễn giống nhau ở một điểm. Tuy còn non tuổi đời, nhưng họ lại có kinh nghiệm sàng diễn. Họ làm sống lại một dòng nhạc đậm chất hoài niệm, cứ tưởng chừng như chỉ dành riêng cho lứa tuổi trung niên và cao niên. Một trong những trường hợp điển hình là ban nhạc người Colombia Los Trio. Nhóm này gồm 3 thành viên, được đào tạo bài bản ở trường lớp, đi hát từ thuở thiếu thời, cho dù ban đầu mỗi người đã chọn biểu diễn pop rock hay biểu diễn những thể loại âm nhạc hợp với lứa tuổi của họ. Đến đầu những năm 2000, 3 ca sĩ trẻ tuổi này mới gặp nhau như một kỳ thi tuyển lựa các giọng ca. Gợi hứng từ mô hình của nhóm Indivo, nhà sản xuất Johnny Gutierrez mới sáng lập ban tam ca Los Trio, nhưng với một đặc điểm. Thay vì khai thác dòng nhạc bán cổ điển, nhóm này chỉ đơn thuần hát nhạc bolero. Esa novia mía va a ser mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento.
Tan oscura sin ti. tu amor yo viviré. Es la historia de un amor.
Ngay từ lúc phát hành tập nhạc đầu tiên, ban nhạc Los Trio đã lập tức gặt hái thành công tại Colombia. Tên tuổi của họ nhanh chóng lan tỏa sang các nước láng giềng ở Nam Mỹ, lọt vào bảng xếp hạng của Mexico, cho dù quốc gia này không thiếu gì các giọng ca chuyên hát nhạc bolero. Trong vòng 10 năm liền, nhóm Los Trio trình làng 6 album gồm toàn là các ca khúc kinh điển của dòng nhạc Latin. Mô hình của ban tam ca gợi hứng khá nhiều từ các ban nhạc nổi danh từ những thập niên về trước, trong đó có các nhóm Los Tecolines, Los Quechas, nhưng tiêu biểu hơn cả là nhóm Trio Los Panchos nổi tiếng trên khắp thế giới từ những năm 1950. Tuy nhiên, để tránh bị các bóng cây đại thụ che khuất, ban tam ca Los Trio phải tìm cho ra một lối trình bày khác biệt, một nét gì đó của riêng mình. Trong cách phân đoạn ca khúc, hát bè hay phù hòa, nhóm này ít dựa vào một giọng ca chủ đạo duy nhất. Khác với các bậc đàn anh, cả ba giọng ca tuy mỗi người có một thanh sắc, nhưng về vị trí và tầm cỡ đều ngang bằng với nhau. Mô hình của nhóm giúp cách phân đoạn trở nên linh hoạt hơn. Mỗi thành viên có thể hát thay thế, thậm chí hát điền cầu cho nhau.
Nuestro amor, como un rayo de luz se encendió y después de formar un idilio de amor se extinguió. Lloraré. Cargaremos la cruz del dolor y aquel recuerdo que dejará aquel beso, nuestro amor.
Đặc điểm thứ nhì của ban tam ca Los Trio là sở trường hát liên khúc bolero của họ, ghép nhiều bài thành một. Tuy không phải lúc nào cũng đạt, nhưng ghi âm liên khúc là một cách để vinh danh nhiều nghệ sĩ đàn anh. Những bản nhạc tưởng chừng như thuộc về quá khứ, nào ngờ lại là tình ca lãng mạn muôn thuở. Trường hợp của nhóm Los Trio của Colombia làm cho ta liên tưởng tới ban tam ca người Ý Il Volo, và gần đây hơn nữa là nhóm Latin Lovers của Pháp, cho dù ban nhạc người Pháp chủ yếu khai thác nhạc pop Latin nhiều hơn là dòng nhạc tình Latin. Có ý kiến cho rằng làng giải trí showbiz trước sự khủng hoảng của ngành băng đĩa lao vào khai thác dòng nhạc xưa. Các ban tam ca Los Trio hay Il Volo giống như là những nhóm boys band hát nhạc Latin hiểu theo nghĩa xấu nhất. Nhưng nói như vậy thì chỉ đúng có một phần, vì ở Trung Mỹ và Nam Mỹ các tác giả vẫn duy trì truyền thống diễn đạt và sáng tác bolero. Các nghệ sĩ thuộc trường phái Nuevo Bolero như Josamel Araya hay là Javier Comón, ngoài việc khoác áo mới cho các bản bolero vang bóng một thời, còn nỗ lực sáng tác theo phong trào bolero mới. Những sáng tác của họ có thể chưa có đủ bề dày năm tháng, nhưng biết đâu chừng lại trở nên kinh điển với thời gian.
Que por las noches nomás se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú,
Trong số các nghệ sĩ trẻ nổi danh gần đây, có trường hợp tiêu biểu của ca sĩ người Mexico Martin Serrano hay là danh ca Colombia Charliza. Tuy còn khá trẻ tuổi, nhưng thành công của họ tiếp nối dòng nhạc của các bậc đàn anh. Các bản ballad được kết hợp bolero với nhiều thể loại khác. Trong trường hợp của Martin Serrano là bolero ranchero, còn Charliza hòa quyện bolero với salsa. Tên thật là Carlos Alberto Sanchez. Charlie xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Thân phụ của anh là nam danh ca Luis Humberto Sanchez. Để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của gia đình, Charlie đã không chọn nghệ danh như ông bố và anh đã vào nghề ca hát với các nhóm nổi tiếng chuyên chơi nhạc salsa. Từ giữa những năm 1990, anh đã tách ra riêng và khởi đầu sự nghiệp hát solo. Thể loại sở trường của anh là rumba salsero với phần mở đầu dạch dìu nhịp điệu bolero, nhưng đến phần điệp khúc thì lại phối theo salsa, hiểu theo nghĩa rộng nhất, tức là có thể bao gồm luôn nhiều thể điệu Latin khác. Được đề cử 2 lần tranh giải Grammy Latin, ca sĩ này trong 7 album liên tiếp đã nỗ lực làm giàu cấu trúc của bolero, cho dù ban đầu đó không phải là ngôn ngữ sở trường của anh.
Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos. Y fue tan hondo el beso que me diste, que a mi cariño lo encadenó. ¿Qué culpas tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me enseñó? Y en un beso la vida, y en tus brazos la muerte, me sentenció el destino, y sin embargo prefiero verte. Y en un beso la vida te entregué y lo has mentido.
Về phần mình, nam ca sĩ Patricio Buone tuy là người gốc Ý nhưng lại sinh trưởng tại Áo do bố mẹ anh lập nghiệp kinh doanh tại thủ đô Vienna. Từ nhỏ Patricio học giỏi các ngoại ngữ, nói được đến 5 thứ tiếng, nhưng cũng từ đó mà gia đình mới phát hiện là anh có lỗ tai âm nhạc. Nhờ thính giác bén nhạy mà học nhạc rất dễ, phát âm ngoại ngữ rất chuẩn. Cậu bé bắt đầu thi hát và đi biểu diễn từ năm 11 tuổi. Để hát đầu tay, Patricio ghi âm vào năm 1997, nhưng từ năm 2002 trở đi, sự nghiệp của anh mới thực sự cất cánh. Trong vòng một thập niên, anh ghi âm 7 album, chủ yếu ăn khách tại các nước châu Âu như Ý, Đức, Áo, Ba Lan, Thụy Sĩ. Nhờ vốn liếng ngoại ngữ của mình, Patricio Buone ghi âm khá nhiều bản song ngữ, thường là hát bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Thể loại sở trường của anh là dòng nhạc crooner Anh Mỹ những năm 1950, hát nhạc xưa nhưng với cung cách của giới trẻ thời nay. Anh có làn hơi khỏe khoắn đầy đặn, nhưng không nhất thiết phải luyến lấy trên mỗi chữ cuối câu. Dòng nhạc Latin không hẳn là những gì anh yêu thích nhất, ngoài trừ các ca khúc tiếng Ý mà anh từng hát đúng theo phong cách của người dân vùng Napoli, vốn là nguyên quán của gia đình anh. Patricio có lối phát âm chuẩn mực, bỏ dấu đúng chỗ. Các bản bolero mà anh từng thâu trên đĩa thường có lối hòa âm theo bậc thang, dần dần đi lên từ cung trầm cho tới những nốt cao nhất mà vẫn không bị đuối hơi ở cuối câu. Tiêu biểu nhất là nhạc phẩm Mala Femina, có phần nổi trội hơn cả phiên bản của danh ca tenor người Ý Andrea Bocelli. So với các bậc đàn anh hào hoa thời trước, thế hệ trẻ giờ đây không kém chữ đa tình, chắc chiêu bao hoài niệm tiếng nhạc hồn Latin.
Si a la vista fatta annata, quella che è fatta a me. Stomma d'avessa accise e vuol sapere perché. Perché in copasta terra femmina come te non c'è anne stave nome oneste come a me. Femmina, tu sei una mala femmina che stuocchie fatte chiangere lacrime infamità. Femmina, si tu becce una pepra, ma in tu segata l'anima non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo te serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina e voglio bene t'odio, non te posso scordare.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục học tiếng Pháp với giáo trình Comment font les affaires, bài thứ 24, tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Et nous lisons en parallèle à 30 cm d'écart, un polar et 23 nouvelles. Une fusillade, une patinoire, parallèle, à côté, sur le lit, nos corps parallèles, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même. La discussion en parallèle, le fou rire, la crime à Christie, et nous rentrons vers notre hôtel, parallèlement, après minuit. Parallèle, à côté, dans les rues, nos corps parallèles, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même. Et nous vivons en parallèle, et la ville nous sépare un peu, nous nous croisons dans les tunnels.